Quý vị thính giả, Thục Đoan xin mời quý vị đến với chương trình tiếp nối Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan rất vui và hạnh phúc khi đã có anh Thế Ngữ trên làn sóng. Thục Đoan xin kính chào anh Thế Ngữ và Happy New Year anh Thế Ngữ.
Happy New Year Thục Đoan, Happy New Year tất cả quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Thưa quý vị, tuần rồi Thế Ngữ, 24 tay Thế Ngữ có lên tới sở Thế Ngữ ngồi chuẩn bị làm chương trình nhưng mà sao không có thấy phone gọi. Chắc là mọi người có báo Thế Ngữ bằng email mà không có đọc kịp, thành ra là hôm nay thì lại khổ thay Thế Ngữ lại đang ở nhà vì Thế Ngữ làm ở cho đặt đoàn ba lê đó, cho nên tuần rồi thì họ lại diễn ba lê, nó diễn cho tới từ ngày hôm qua mới chấm dứt, mới mãn cái phần diễn cái vở Noel, cho nên tuần rồi Thế Ngữ lại có mặt được ở trên sở mà hôm nay sở đóng cửa. Ở nhà hôm nay thì ngoài trời mưa, trong nhà thì mà sống không bắt được, ra vườn sau thì chim nó đậu trên cảnh nó trú mưa, nó hót chíu chít. Thế Ngữ ở trong nhà là có anh ở chung nhà là anh họa sĩ, cho nên là anh đang vẽ. Ở nhà trong ngày lễ ngồi vẽ, cho nên là mình phải ra sân để mình làm cho nó được bảo đảm cái sự im lặng của mọi người. Thành ra bây giờ như vậy thì Thế Ngữ lại phải ngồi trước sân nhà. Mà nhỡ khi mấy chú bé ở bên nhà, chúng nó có ở nhà ngày lễ, chúng nó đi ngang nó hét lên thì quý vị cảm phiền nhá. Tuần rồi Thế Ngữ ở trong sở rất là hạnh phúc, chuẩn bị rất là tập trung tư tưởng. Khổ một cái là Thế Ngữ không có giàu đó. Mình không có tiền ở mua dinh cơ, biệt thự ở riêng, không có bị phiền ai. Cho nên là phục vụ quý vị chưa có được chu đáo ạ. Như vậy thì bây giờ mình đi tiếp. Thứ nhất là Thế Ngữ xin chúc quý vị ngày đầu xuân năm mới 2013. Hôm nay đang ngồi đây là ngày 31 tháng 12, cuối cùng 2012 rồi. Chấm dứt cuộc đời Thế Ngữ 3 năm hoạn nạn rất là lớn. Thế Ngữ có nhiều lao đao, nhiều trao đảo mà Thế Ngữ cũng định nói với quý vị nhưng mà thôi giờ không nói nữa. Cho nên cảm ơn tấm thịnh tình quý vị trong bao bấy nhiêu lâu nay đã chia sẻ, và những lúc mà Thế Ngữ có những cái lúc mà biến động trong cuộc đời làm cho con người của mình nó mất vui, mất cái độ khoan hòa cần phải có. Cũng như tính người của mình từ bé lớn nó chưa có bao giờ mà nó được một mức độ bình tĩnh và trầm mặc. Thế Ngữ có nhiều cái chỗ tốt nhưng mà cái chỗ xấu xưa này vẫn có, là cái chỗ là mình không có được khoan hòa thư thái. Bây giờ thì 3 năm hoạn nạn đã qua đi, Thế Ngữ nghĩ rằng chấm dứt rồi, và với bệnh tình của mẹ Thế Ngữ nó cũng thuyên giảm ít nhiều trong cái mức độ này. Người già đến tuổi nào đó thì cũng không có thể nào toàn vẹn được. Và với bản thân Thế Ngữ cũng qua được cái hoạn nạn được. Thưa quý vị, Thế Ngữ mất tiền, mất tình, mất rất nhiều điều đau đớn. Đại để là vậy, đi qua trong 3 năm vừa rồi Thế Ngữ cố gắng hàn gắn tất cả mọi thứ, nhưng mà đến lúc bây giờ tất cả đã theo dòng nước ra đi xuôi chiều, thì mình cũng thở vào nhẹ nhõm như vừa cất một gánh nặng trên vai. Tuy là con đường của mình định đi nó đã gãy gánh giữa đường và không có đi đến được đến đích, nhưng mà mình tự hào sung sướng là mình đã từng cố gắng gánh cho đến ngày phải khuỵu chân thì thôi. Và lúc khuỵu chân mình cũng mừng, là mình cũng còn sống được tới bây giờ, hai chân tuy có bị què nhưng vẫn còn đứng được. Để Thiên Ngữ nói hình tượng, quý vị nhắc là hình tượng thôi chứ không phải ngoài đời Thiên Ngữ bị té què chân thật. Quý vị đừng có nhiều người nào đó lại hốt hoảng gọi lên đài đi khổ cho tục đoan. Thiên Ngữ đang dùng hình tượng về tâm lý của mình thôi, nhưng bây giờ Thiên Ngữ vẫn còn đứng được, và Thiên Ngữ thật ra cảm thấy là giống như câu nói nổi tiếng của Nietzsche là cái gì không giết được mình sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Ở trên đời mình không sợ nghịch cảnh, thưa quý vị, nghịch cảnh nó đến rồi mình cố gắng mình nhào vào mình xử lý nó, xử lý xong nghịch cảnh rồi thì mình sẽ, một là mình chết vì nó, mà hai là mình bước ra, mình sẽ chín chắn hơn, già dặn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, và mình sẽ làm lại cuộc đời với một mức độ mới hơn. Dĩ nhiên là cuộc đời bây giờ Thế Ngữ cũng sắp sửa 50, thưa quý vị, ngót nghét cái tuổi 50 rồi, mới đó mà nửa thế kỷ, cho nên là Thế Ngữ có nhiều buồn vui lẫn lộn. Nhưng mà còn ngày hôm nay, thưa quý vị, hôm nay ở Houston thì mưa. Trời mưa mà, trời mưa rất đẹp, mấy hôm mưa to đi hết rồi, ngày hôm qua xuống rất là rét. Houston mùa đông năm nay không được rét nhiều lắm, cho nên được mấy ngày rét vừa rồi cũng là lý tưởng. Bây giờ hôm nay thì là trời trở lại ở mức độ khoan hòa, có một màn mưa nhẹ và ngoài trời màu xám đục, rất là nên thơ, màu xám như là cái, những cái màu xám ngọc trai mà biển trên áo của thời mẹ Thế Ngữ còn con gái. Trước mặt Thế Ngữ, căn nhà chung quanh đây họ đều còn treo những cái Giáng sinh đó quý vị, những vành tua, những trang trí chung quanh màu đỏ của cái loại mà gọi là holly đó quý vị, một cái cây tầm người của phương Tây, ở trên những lá xanh, ở trên những ngôi nhà có gạch màu nâu, có những cái mà nó màu nâu sẫm như là áo beige của bộ vest các ông mặc, có cái thì nó lại một cái màu vàng đất mà bằng gạch nung mà nó không có đậm lắm, mà nó xây ra những cái vòm cung tròn, rồi nó có mái nhọn nhọn chĩa lên trên trước mặt những căn nhà bên con đường của mình, đằng sau là cả một nền trời xám, nó có một cái gì đó thật là u uẩn mà cũng thật là hạnh phúc. Thế Ngữ cảm thấy bầu trời hôm nay là vào đông cái mùa này nó cũng giống như cuộc đời của mình, nó đến một lúc nào đó mưa lớn mưa bão đã phai đi, để lại một nền trời màu xám, tuy có hơi buồn nhưng nó dịu mát và nó cho mình nhiều cái suy nghĩ về tâm linh nhiều hơn. Đám mây che trên đầu kia thật ra cũng là những cái bản thân mình cần phải có một chút che đậy nào đó để còn có thể sống sót được với nhau. Thế là Thế Ngữ hạnh. Về chương trình đầu năm này, Thế Ngữ chưa muốn vào chuyện kiều tuần tới quý vị nhé, bởi vì bây giờ 31 tháng 12, ngày mai phát lại chương trình cho châu Âu, nghe đúng ngày 1 tháng riêng. Mà nếu mà Thế Ngữ nói gì nó nặng nề lắm, thì Thế Ngữ đi vào một số vấn đề hy vọng là nhẹ nhàng. Thế Ngữ vẫn muốn dùng chương trình này đưa một số điều bổ ích đến cho quý vị. Thứ nhất là tuần rồi Thế Ngữ có chuẩn bị kỹ càng một cái chương trình về năm 2012 và ngày tận thế vừa rồi, mà không có quý vị ở đó thì Thế Ngữ không gặp được quý vị tuần rồi. Tuần này thì không còn giờ nữa, mình cho nó ngắn gọn thôi, là cái năm 2012 vừa rồi mọi người cứ đồn nhau là sắp tận thế là vì cái lời tiên đoán về tiên tri của dân tộc Maya ở Trung Mỹ. Cái điều ngắn gọn cùng quý vị nên biết là cái người Maya ở Trung Mỹ xưa kia là một dân tộc rất là tiến bộ văn minh. Người Việt Nam mình không nên tự thị mà cho rằng đó là dân mọi man di mọi rợ ở châu Mỹ, như bây giờ mình thấy họ sống nghèo khó khổ sở chẳng khác gì như người Campuchia ở kế bên nước mình vậy đó. Cái vấn đề Thế Ngữ muốn nói là thiên văn người Maya tiến bộ hơn xa thiên văn Trung Quốc, và nếu mà coi về cái vấn đề khoa học cũng như là bói toán của họ thì người Maya đi trước Trung Quốc cái là cả hàng cả đống. Thế Ngữ có nói quý vị mấy lần, quý vị thừa biết rồi, Trung Quốc tử vi chỉ nói mồm thôi, không có ai nhìn thiên văn rõ ràng ra cả, các vì sao chòm lớn không ai nhìn được đâu vào đâu cả, mọi người kiến thức trực trặc mơ hồ mù mờ mà chúng ta còn đi tin đến như vậy. Nữa là Maya, lý ra người Maya có khả năng về thiên văn và bói toán hơn hẳn người Trung Quốc về mọi mặt. Thế Ngữ phải lập lại cái điều này làm cái bàn cân của Thế Ngữ, là muốn nhắc cho quý vị nhớ là đừng có tin dị đoan và tin nhảm những kiến thức mà người ta cứ hay đồn đại đầm rĩ là kiến thức này ông bà mình thời xa xưa đó giỏi lắm, ngày xưa các cụ hay lắm, các cụ ngày xưa là sâu sắc lắm, các cụ ngày xưa là thiên văn bói toán biết được thiên cơ vận số, những cái điều mà tụi khoa học bây giờ sách dép còn lâu mới chạy theo kịp. Mình vì kỳ thị chủng tộc, mình nghe nói là người Maya thì mình khinh bỉ ngay là ôi mấy cái đứa mồm da đỏ rừng đó mà làm sao mà bằng được, là sai quý vị. Thế Ngữ muốn cảnh báo quý vị là cái người Maya họ giỏi đến như vậy về thiên văn và vận số mà cái chuyện họ tiên tri vẫn sai bét. Thành ra là sau trong tương lai quý vị có nghe bất cứ cái gì ở bên châu Á mà kiểu Trung Quốc mà hay là phó bản của Trung Quốc là các nhà nho mà xính chữ Hán của Việt Nam cổ truyền đó, mà nói nhăng nói cụi lên là về lời sấm của ông nọ ông kia với quyển sách cổ, có dù họ có bịa chuyện đào mộ Tần Thủy Hoàng với lại ra được cái cuốn này là có báo trước dự đoán số phận của cả thế giới trong tương lai, hay đào được một cái cuốn sấm ngữ nào ghê gớm lắm của một bậc thiền sư cao tăng nọ ở tỉnh nọ tỉnh kia, hay là viết bằng bộ chữ Hán giấu mấy đời ở nhà làng của cụ nọ cụ kia dưới làng quê, thì người Việt Nam của mình vì sẽ không bị kỳ thị chủng tộc mà bị tự hào dân tộc nhào vào, mình sẽ lập tức nói rằng cái này là của mình rồi ra là sẽ tin. Thế là quý vị báo động trước, nếu mà dùng lý luận logic mà nói người Maya kiến thức thiên văn của họ rực rỡ hơn nhiều, huy hoàng hơn nhiều. Quý vị nào không tin thì quý vị cứ lên mạng tìm về cái chu kỳ của sao Kim, chuyển động của kim tinh đó, quý vị, của Venus đó. Venus cycle tiếng nó gọi là những cái chu kỳ của sao Venus đó. Quý vị đọc bài về thiên văn thì thấy được rằng thiên văn của Maya ngày xưa dẫn đầu toàn bộ nhân loại, không có một ai mà biết đường đi nước về của các vì sao trên bầu trời nhiều hơn dân tộc Maya. Họ đi trước cả châu Âu và đi bỏ xa Trung Quốc. Châu Âu là lấy cái kinh nghiệm của Babylon, tức là của thành phố Côn Lôn ở bên nước Iraq cổ đại, nó đã là đi trước Trung Quốc bao nhiêu lần rồi về mọi mặt, từ kim tinh bói toán cũng như là thiên văn và về vấn đề tử vi lịch số, mà người Maya còn đi trước cả cái người phương Tây đi theo cái thành phố Côn Lôn Babylon nó, thì quý vị đủ biết là như thế nào rồi. Thành ra quý vị hãy đề phòng cái vụ vừa rồi, cái điều kinh nghiệm thưa quý vị, mình đã thấy vết xe đổ đổ mà mình lại cứ đi theo để mình bị đổ tiếp, cái đó là dại thưa quý vị. Vết xe của mình, vết xe của người đi trước đã đổ mà mình lại còn để cho xe mình đổ tiếp, như thế thì người ta chê là dại. Mà người Việt Nam mình rất là ghét dại mà thích khôn, thì quý vị phải rút được bài học khôn kinh nghiệm từ cái chuyện 2012 của dân Maya. Chắc nhiều quý vị nhún vai cho rằng ừ thì nghe nói cũng hay hay rồi, mình cũng đi theo cho nó le lói với thế giới. Bây giờ tới hết rồi thì thôi, thì mấy thứ mọi da đỏ tung Mỹ mà mấy thằng cà răng căng tay trong đường nhảy tưng tưng, nó nói chuyện ba lát thì ba lát là phải rồi. Nhưng mà tới chừng nào mấy cái chuyện ba lát đó mà lại được khoác một cái mã là chữ Nho, chữ Hán, của cụ nọ, cụ kia làng nọ, nào là đào mộ Tần Thủy Hoàng, với nào là đào mộ vua Lý, rồi dưới cột đình, cột đền gì, chạm hoa sen, rồi có thấy kinh mật thừa, rồi cho biết là bên trong là những cái vận hạn của kiếp sát, vũ trụ sắp tới nơi, rồi lúc bây giờ ba ngôi sao cùng đầu thai rồi. Nó nếu mà mấy cái lời đó, cái điều thế giới muốn chỉ ra cái độ kỳ thị chủng tộc của chúng ta, nếu mà những cái lời đó được khoác lên một cái lớp áo mà lời lẽ ngữ văn lộng lẫy, mượn từ Hán tự, và đồng thời thêm một tí mà tự hào vừa châu Á cổ đại, nhà mình cũng đâu có thua ai đâu, mình còn đi trước thiên hạ nữa là khác, cộng lê hai cái đó thì quý vị sẽ còn sa vào rất là nhiều cái lầm lạc. Mà cái lầm lạc về bói toán và thiên văn tận thế vừa rồi chỉ là lầm lạc nhỏ, còn trong những cái phương thuốc mà cứ nói là đông y cổ truyền dược liệu nọ kia, là cái này là bí kíp ở trong hoàng triều của vua nọ vua kia để lại, uống vào là cường dương bổ thận thêm sức cái gì đó, hầu hết 9/10 những cái thứ bán nhanh nhản bây giờ, mà nhất là nó kêu động vào sự tự hào dân tộc và tự ái văn minh văn hiến giống nòi của chúng ta, hầu hết 9/10 đều là những trò bịp bợm cả. Cái vấn đề thuốc men nhất là như vậy, là quý vị làm ơn sử dụng cái gì quý vị phải coi chừng và quay kỹ, đừng có để bị lừa đảo vì một số ngữ văn đó. Cái điều là từ cái chuyện gần đến chuyện xa, thấy chuyện tận thế Maya vừa rồi mình mà thoát qua cơn, mình nghĩ lại cái chuyện của mình thì cứ thấy còn có nhiều chuyện khác có động trời không kém, mà mình phải lập tức cảnh báo cùng quý vị trong cái thềm năm mới để giúp dân tộc của chúng ta đi qua cái vấn đề đó. Cái điều nữa Thế Ngữ muốn trao đổi cùng quý vị là Thế Ngữ vừa lên mạng thấy được những cái sự chống chế độ của một người Trung Quốc rất là vĩ đại, là họa sĩ Ai Weiwei, tức là ngài vĩ vĩ, ông là họ ngài, ngài như cây ngài, quý vị, cái chữ đó nó viết chung mặt chữ với cây ngài luôn, còn vĩ vĩ là vĩ đại đó, ông này tên là ngài, tiếng là tiếng Hán Việt là dấu hỏi ngài, vĩ vĩ mà đọc theo tiếng Trung Quốc hiện đại là Ai Weiwei. Cái chữ ải là dấu số 3 của tiếng Trung Quốc hiện đại, nó tương đương với dấu nặng của Việt Nam mình, ba cái đều ba là dấu số 3, nó dấu nặng hết. Ải quậy quậy đọc khó đọc nên người ta đổi chữ đầu thành là dấu số 2, tức là giống dấu hỏi tiếng Nam của Việt Nam là ải quậy quậy. Thì ông này là một người rất là giỏi quý vị, đây là một người Trung Quốc chống Trung Quốc, đây là một cái người con dân Trung Quốc mà chống chính quyền Trung, nhà cầm quyền Trung Quốc một cách cực liệt. Và ông là một nhân vật sáng tạo lớn và một người vĩ đại ở trong lịch sử hiện đại của châu Á. Ông thật sự là một vĩ nhân đứng dậy nói thẳng vào mặt cường quyền bạo lực những điều mà là chúng cần phải nghe. Và ghê gớm nhất là bên phía của nhà cầm quyền Trung Quốc đã từng dùng đủ mọi thủ đoạn, từ mềm nắm đấm muôn, từ là phong chức phong địa vị cho ngài vĩ vĩ để dụ ông thôi im mồm đừng nói nữa, đây này đi vào đây ngồi chung chiếu với các anh bác đảng đi, bác đảng sẽ cho chú một chỗ ngồi, chú cứ đừng nói gì hết là cũng được rồi, chú không cần biết vẽ tranh ca ngợi bác đảng, anh không dám đòi chú làm như thế, chú chỉ cứ ngồi nhà chú im đi cho là các anh cũng mừng rồi. Mà ngài vĩ vĩ không chịu, xong rồi người ta đã từng bắt ông bỏ tù và đã từng tra tấn, đã từng đánh đập, và ngài vĩ vĩ có cái máu cao bá quát là một cái điều rất là hiếm có trong xã hội châu Á. Và một cái sự mà bây giờ tôi muốn tuyên truyền đến quý vị là chúng ta chống Trung Quốc, nhưng mà chính là chúng ta sống giống Trung Quốc rất nhiều. Người Việt Nam của mình sống giống cái đầu của cái bọn Trung Quốc mà mình ghét y hệt thưa quý vị. Thế Ngữ nói như vậy đầu năm mong quý vị không có buồn mà nghĩ kỹ lại tất cả những cái màn độc tài độc đoán của cấp trên, của cha mẹ bảo ban con cái không để con cái cãi lại chữ nào cả. Đó là cái máu của Trung Quốc, đó là cái đạo khổng mạnh mà đến mức độ tha hóa, đến mức độ thối nát cực kỳ sau đời nhà Minh của nó. Mình chống Trung Quốc là mình chống mấy cái đứa ở Bắc Kinh, mà mình lại quên một cái điều là nếu mà mình suy nghĩ đi đứng ăn nói y hệt như cái bọn mà là Minh Nho, của Trung Quốc mà dạy cho Việt Nam tới bây giờ vẫn còn bị nhiễm mà chưa thoát được, thì mình chống nó cũng bằng thừa thôi quý vị. Mình phải chống một cách sinh động hơn. Thành ra chúng ta không nên ghét Trung Quốc chung, mà nên nhìn kỹ những cái sự tiến bộ của những người Trung Quốc tiến bộ như ngài Vĩ Vĩ, mà bắt tay làm việc và làm chung với ông. Cái thái độ của ngài Vĩ Vĩ thế nữa thấy hay hơn hẳn thái độ của những người mà đấu tranh một cách tiêu cực, âm thầm, lặng lẽ và bị chế độ chà đạp. Vĩ nhìn mỗi sinh mệnh mỗi người mỗi một khác, mình có biết điều đó, nhưng mà ngài Vĩ Vĩ thật ra là có cái sức mạnh ghê gớm. Mình nghiên cứu nhiều biết được vì sao ông có thể thoát được, không bị bọn nó mang ra thủ tiêu, vì thời đại thay đổi, vì ông có những cái liên lạc ở trong đường dây cũ với lại thần tình gọi là nhất thần nhì thế với bọn Bát Đảng, nó không dám. Nhưng mà kể ra mà nói thế ngữ vẫn thấy là cái độ mà cái máu cao bá quát ở xã hội Việt Nam hiện đại chúng ta thiếu quá nhiều. Chúng ta thiếu những người cao bá quát. Vừa rồi có những người như luật sư Lê Quốc Quân mới vừa bị Bác Đảng Việt Nam cầm tù. Quý vị, đó là những tấm gương sáng. Người Việt Nam của mình vẫn còn thủ phận cầu an, nghĩa là vợ đẹp con khôn, hạnh phúc riêng một cái nhà mình nho nhỏ là được rồi. Mà chuyện xã hội bỏ mặc cho mấy đứa nó ngu mà nó làm tới, mình làm chi cho lỗ, con ơi khổ lắm. Cơ nhà hủ hỉ với mẹ lấy vợ đẻ con, xong rồi mình cố gắng mình sống qua ngày qua buổi. Cái đó nó có cái độ quý của nó có cái độ là nhờ vậy mà dân tộc sống còn. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cứ tiếp tục đi mãi đồ màn sương mù dày đặc, vì chúng ta không xé vào thoát ra khỏi được những cái định đề mà nó làm cho chúng ta chấp nhận cường quyền và bạo quyền như thế. Nữa nhiều lần phân tích, chúng ta phải tìm cách nào đó lấy cái role model của những con người dám đứng dậy và dám chống, dám công phá lên tất cả những cái điều mà tuyên truyền đó. Thế nên muốn đọc cho quý vị nghe một số câu của ngài Vĩ Vĩ mà là tích rất là hay thưa quý vị. Ở trên mạng, cái đơn vị Mỹ họ phải tích đọc đi, báo Wall Street Journal của Mỹ hẳn hoi, báo của báo nắm tài phiệt mà nhà giàu to của Mỹ đọc quý vị, không phải là báo người tầm thường. Quý vị nào có nể trọng tiền bạc thì nghe tên tên của Wall Street Journal là dĩ nhiên là đây nể trọng không điều kiện rồi, không quý vị. Nói là nhà giàu Mỹ nó đọc thì ai còn dám chê, còn những người nào mà có thể tiến bộ hơn nữa chê cả bọn nhà giàu Mỹ là cọc phú, đọc tin nó thì có gì đâu. Thì thế nữa là xin nói ngược lại là cái lý do cần phải nể ở đây là một cái người Trung Quốc cổ truyền, mà một cái văn hóa mà chúng ta cũng đã nhiều lần dính phải và nhiều lần còn tự hào nữa là khác, mà người đứng dậy chống cái văn hóa đó chúng ta cần phải học. Và điều thứ ba là biết người biết ta, tâm tận tâm thắng, có rất nhiều lý do. Điều thứ tư thế nữa, nghĩ rằng chúng ta mà lấy được một cái máu cao bá quát ngay lý vào người chúng ta thì là điều quý hơn. Việt Nam hiện tại chúng ta vẫn còn có những người cao bá quát, nhưng thế ngữ nghĩ rằng cái cường độ dân tộc mình dạo này xuống, dân phong của chúng ta dạo này xuống, trong đó có thế ngữ chúng ta ít những con người cương nghị, những con người gọi là có máu điên, dám đứng dậy mà làm những cái điều mà đạch trời xẻ đất. Những cái điều đó là cái điều rất là quan trọng cho tiền đồ dân tộc tương lai, bằng không chúng ta sẽ sa vào một cái bã ăn chơi hoặc là xài tiền hoặc là vinh thân phì ra một cách ích kỷ. Cái điều đó nó không đi đến một cái con đường tương lai dân tộc, và chống Trung Quốc như thế thì cuối cùng ra cũng bằng thừa, vẫn bị đi vào cái vòng nô lệ văn hóa của nó như thường. Đây là những điều mà ngài Vĩ nói. Đây là một người Trung Quốc sống ở Trung Quốc mà không bị nô lệ cái văn hóa cổ truyền của Trung Quốc. Tại sao chúng ta còn bị mắc cái này quá nhiều? Để thế nữa cố gắng tìm những câu thật hay để mà tích cho quý vị đây ha. Living in a system under the communist ideology, an artist cannot avoid fighting for freedom of expression. Là sống trong một cái ý thức hệ mà nó bó buộc đó con người như cộng sản, thì người nghệ sĩ chân chính không có các con đường nào khác hơn là phải đứng dậy đòi hỏi, phải tự do được diễn đạt những điều muốn diễn đạt. You always have to be aware of it's not only a self-expression but a demonstration of human rights and dignity. Người ta phải nhớ rằng nghệ thuật không phải chỉ là biểu lộ chính mình mà còn là một biểu hiện của nhân quyền và của cái tư cách làm người. To express yourself freely or write as personal as it is has been difficult given the political situation. Được nói những điều mình nghĩ một cách hoàn toàn tự do, dù cho nó có riêng tư tới đâu, vẫn là một điều khó làm từ xưa tới nay. Thế nghĩa là yêu trong xã hội Trung Quốc của chúng ta, ông nói chuyện với người Trung Quốc á, nhất là trong hòa thời cuộc này. Cái này thế nữa nhắc lại quý vị cái điều rất đúng thôi quý vị. Chúng ta cần phải được nghe những ý kiến những người nghĩ khác mình, phải để cho họ được nói một cách tự do những điều họ nghĩ khác mình, và để yên cho mỗi người được nói hết những điều người ta nghĩ, rồi mình tự do để cho mọi người đi theo. Chúng ta đừng có đấu tố nhau, đừng có hùa nhau mà nhét rẻ vào bất cứ một ai nhân danh một cái chính nghĩa nào đó. Như thế là độc tài, như thế là bất công. Người ta có quyền nói những điều người ta nghĩ, nhất là người ta nói có lý luận, có khuôn phép, có đầu, có đuôi, có thưa, có gửi, có cố gắng rào đón hẳn hoi, thì dù khác mình tới đâu, lập dị tới đâu, người ta vẫn có quyền được cái chỗ đứng để phát biểu tư tưởng. Đòi nhét rẻ vào mồm người khác chỉ vì người đó suy nghĩ khác mình, hoặc là bảo là cái thằng đó nó khó ưa quá đi, cho nó im đi, là cái thái độ bạo quyền của những kẻ độc tài. Nếu chúng ta còn ra trong đầu thì chúng ta giống y hệt bọn nhà cầm quyền Trung Quốc, không có lý do gì mà chúng ta đi chống họ khi chúng ta sống giống họ cả, thưa quý vị. Cái điều thứ nhì nữa là ông ấy nói rất là hay là in a society like this there's no negotiation, no discussion, except to tell you the power can crush you anytime they want. Not only do your whole family and all people like you. trong một xã hội như thế này, tức là như Trung Quốc ông đang sống, không có gì mà thương thuyết được cả, không có gì mà thưa đi gửi lại được hết, không có bàn luận gì hết, không có tranh cãi gì hết, trừ ra một điều là nói thẳng vào mặt nhau là tao có quyền và cái quyền của tao có thể đập nát mày bất cứ lúc nào tao muốn, không những đập nát mày, đập nát cả họ nhà mày và đập nát tất cả những thằng quấn nạn nào trên đời này giống như mày luôn nữa, tao đập hết. Cái đó thì nói thẳng quý vị là ở trong nhà Việt Nam mình sống với nhau bao nhiêu lần chúng ta nghe những tư tưởng loại này từ những người bố mẹ nóng này mà nói với con cái. Ra cái điều này là cái điều chúng ta bị nhiễm phải cái thói minh nho rất là độc tài. Chúng ta thế ngữ lập lại, chúng ta không thể nào thật sự chống Trung Quốc khi chúng ta vẫn còn nhiễm những cái ngọc độc phong kiến Trung Quốc ghê gớm trong đầu. Chống Trung Quốc không phải là lật đổ bọn Bắc Kinh, không phải là mang xe tăng sang bắn bỏ hết mấy thằng cầm quyền ở Bắc Kinh và bắn bỏ cái thằng cầm quyền Hà Nội. Đó chỉ là bước đầu tiên phải làm, nhưng bước đầu tiên cái bước đường thứ nhì của chúng ta là tất cả mỗi người dân phải tự ngồi xuống mà nghĩ lại mình có thích độc tài, mình có thích khoái làm bạo chúa, mình có cảm thấy tần thủy hoàng là cái gì đó xịn hay không, mình có trong đời mình có bao giờ khoái khoái sướng sướng khi mình lên một cái bay tần thủy hoàng hết ra lửa mửa ra khoái hay không. Nếu mình khoái, mình sướng và mình có một cái cơn lên như vậy thì có nghĩa là mình đừng đi giết nó, mình đừng đi bắt nó, mà mình hãy tự sửa sai chính mình trước tiên là cái điều rất là cần thiết. Cái điều đi kíp vào ông ngài Mỹ nói China might seem quite successfully controlled but it has only raised the water level. Trung Quốc bề ngoài thì có vẻ là thống trị và áp chế rất là thành công, nhưng bên trong thật ra chỉ là làm cho tức nước vỡ bờ mà thôi. It's like building a dam, giống như xây đập vậy. It thinks there's more water so it will build higher, nghĩa là nước càng nhiều thì càng xây đập cao lên chứ có gì đâu. But every drop of water is still in there. Nhưng mà họ quên rằng từng giọt nước mà họ xây đập nó vẫn còn nằm yên trong đó, tức là họ không hề bớt đi được giọt nước nào hết. Những giọt nước phân uất mà cái người bị thống trị nằm bên dưới, cái nhà nước mà những người cầm quyền càng xây đập cao lên thì lại càng tức nước vỡ bờ thêm mà thôi, thì sẽ vỡ. Và câu cuối cùng rất hay quý vị, I will never leave China unless I am forced to. Tôi sẽ không bao giờ là ly hương bìa bỏ Trung Quốc từ khi là người ta bắt buộc tôi. Because China is my, vì Trung Quốc là nước của tôi. I will not leave something that belongs to me in the hands of people I do not trust. Tôi sẽ không bao giờ để cho cái gì thuộc về quyền mình nằm trong tay những kẻ mà tôi không tin, tức là nhà cầm quyền của nước tôi. Tôi không bao giờ đi khỏi Trung Quốc, tôi ở lại đây vì đây là đất nước của tôi. Và tôi nhất quyết là không để cái đất nước thiêng liêng này của tôi lọt vào tay nhà cầm quyền nó hiện giờ là cái bọn mà tôi không hề tin tưởng một tí gì hết. Chúng ta lấy câu đó chúng ta nghiêm lại về cách sống của chúng ta. Và thưa quý vị, chúng ta hãy chống Trung Quốc triệt để ngay từ cái bước đầu tiên trong năm tới này, là chống ngay cái thằng Trung Quốc nằm nấp đằng sau tâm hồn của hầu hết những người Việt Nam mà Thế Ngữ từng gặp và từng biết, có khi có cả mình nữa vậy. Chúng ta hãy chống Trung Quốc tuyệt đối, chống Minh Nho tuyệt đối và chống cái thằng Trung Quốc nấp kín trong người chúng ta tuyệt đối. Đó là bước đường đầu tiên đi đến thành công. Tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do phát biểu là cái điều quý trọng vô cùng mà đài đã làm bao nhiêu để mà có được. Thế Ngữ rất sung sướng được hưởng cái thành quả đó và được chia sẻ đến cùng với quý vị và cùng chúc quý vị một năm mới đầy thịnh vượng, may mắn và đầy tự do trong tâm hồn của mình cũng như trong tất cả những gì mình nói, mình suy nghĩ, không bị một giáo điều nào ràng buộc, chỉ có cái điều gì mình bản thân mình thấy đúng, còn mày là bất chấp những gì ai khác nói, không bao giờ lung lay, chỉ có tự lòng mình mới nghiệm được, biết được mà thôi. Đó là cái điều thiêng liêng nhất của cõi làm người này mà ngài Vĩ Vĩ nhắc cho chúng ta phải nhớ. Chúng ta đừng ghét cái người Trung Quốc như ngài Vĩ Vĩ, mà hãy ghét thằng Trung Quốc trong tất cả chúng ta nếu còn sót lại trong lòng mình. Ai đã diệt trừ được rồi, xin cảm ơn và xin hoàn toàn vỗ tay khen ngợi. Ai mà thật sự xoay gương tự thuận thẹn lòng mình chưa diệt được, xin hãy đi lo diệt cái thằng Trung Quốc trong người của mỗi chúng ta, chứ đừng lo gì đến những thằng Trung Quốc ở ngoài đời hay là những thằng cầm quyền nào khác. Cái thằng bạo chúa Tần Thủy Hoàng trong người chúng ta là cái người phải diệt đầu tiên để dân tộc chúng ta phát triển ở con đường đúng đắn trong tương lai. Và xin cảm ơn quý vị. Thế Ngữ xin đi ạ, gặp lại quý vị trong chương trình phần tới với Truyền Kiều.
Cảm ơn anh Thế Ngữ. Happy New Year anh.